Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 29 tháng 9 năm 2015. Chủ tịch nước Việt Nam lần đầu tiên đáp trả tuyên bố của ông Tập Cận Bình.
Người Trung Quốc thì cũng trong những lần gặp ở Việt Nam thì cũng thường nói những lời từ này. Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc, không bị tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng lại nói lại, Hoàng Sa Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam, không bị tranh cãi.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói như vậy khi trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ tại New York. Nguyễn Trung sẽ có bài tường trình đặc biệt từ trụ sở của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Chủ tịch Sang cũng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Số tử vong trong vụ không kích nhầm vào một đám cưới ở Yemen đã lên tới 130 người. Tổng thống Iran nói thỏa thuận hạt nhân có thể đánh dấu một thời đại hòa bình mới ở Trung Đông. Chủ tịch Raul Castro tuyên bố không thể bình thường hóa quan hệ toàn diện cho tới khi nào Mỹ ngưng cấm vận kinh tế Cuba.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài tường trình về các sự kiện khác diễn ra tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Chủ tịch Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng phản đối tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Nguyên thủ Việt Nam đã đáp trả nhà lãnh đạo Trung Quốc trong khi trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ. Mời quý vị nghe bài tường thuật chi tiết của Nguyễn Trung từ New York.
Ông Trương Tấn Sang hôm qua đã lần đầu tiên phản hồi bình luận của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Khi được VOA Việt ngữ hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp.
Người Trung Quốc thì cũng trong những lần gặp ở Việt Nam thì cũng thường nói những lập trường này. Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc, không bị tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng lại nói lại, Hoàng Sa Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam, không bị tranh cãi. Thì chắc những câu này các bạn nghe suốt ngày cả. Thì vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp thế. Con đường duy nhất nếu dẫn đến cái chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi như thế này được đâu. Một anh đứng bên đây xong thì nói là của tôi, anh đứng kia xong nói của anh. Thì như tôi nói với các bạn hồi nãy, trong những cái quá độ thì anh bên điều là thống nhất là 6 nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo những cái trường hiểm.
Tuyên bố của ông Sang được đưa ra tại Hội Châu Á ở New York ít ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc trả lời tờ The Wall Street Journal rằng Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Ông Tập nói hôm 22 tháng 9, dòng hoạt động mà Trung Quốc thực hiện trên một số những hòn đảo và bãi cạn ở quần đảo Nam Sa không ảnh hưởng hoặc nhắm tới bất kỳ quốc gia nào khác, và việc này không nên bị diễn giải quá đáng. Trong bài phát biểu tại Hội Á Châu, ông Sang cũng đề cập tới 6 nguyên tắc cơ bản mà Việt Nam đã đồng ý với Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông trong tình thế hiện thời.
Chúng tôi cũng hết sức chủ động bàn với Trung Quốc là trong khi mà giải tìm một giải pháp lâu dài cơ bản mà hai bên có thể chấp nhận được thì phải kiểm soát tình hình, kiểm soát quốc đảo, không để xung đột xảy ra. Những ý tưởng này đã dẫn đến một sự thỏa thuận về 6 nguyên tắc cơ bản chỉ đạo để dẫn để trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc là được ký kết cách đây mấy năm. Nhưng mà rất tiếc rằng trong quá trình mà diễn ra trên thực tế ở trên biển nó có những cái diễn ra không đúng như sự mong muốn của hai bên bằng thỏa thuận 6 vấn đề, 6 nguyên tắc cơ bản chỉ đạo.
Chủ tịch Việt Nam không nói rõ điều đáng tiếc này là gì. Về các nguyên tắc trên, ông Sang cũng cho biết là chính quyền Manila cũng quan tâm. Ông nói thêm:
cái nội dung đó thì khi tôi gặp các bạn Philippines có thắc mắc, tức là lo lắng không biết là Việt Nam thỏa thuận gì với Trung Quốc. Thì chúng tôi nói rằng cái vấn đề quan hệ song phương á, thì Việt Nam Trung Quốc bạn với nhau. Còn những gì liên quan đến đa phương, chẳng hạn như cái Trường Sa là liên quan năm nước sáu bên, thì dứt khoát là phải có những cái thành viên có liên quan đó để cùng làm bạn với Trung Quốc để tranh chấp chung. Cái câu mà ngài hỏi tôi là cái Nam Sa là ngài Tập Cận Bình khẳng định là từ lâu rồi của Trung Quốc. Tôi cũng nói lại, đối với chúng tôi lập trường trước sau như một không thay đổi. Chúng tôi gọi là Hoàng Sa và Trường Sa trước sau như một là thuộc về Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi có đủ bằng chứng cứ về lịch sử và thực tiễn pháp lý để xác định cái chủ quyền.
Ông Trương Tấn Sang tới New York để tham dự các cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9. Hôm 25 tháng 9, ông đã đưa vấn đề Biển Đông vào bài phát biểu tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Hôm qua, Chủ tịch Việt Nam đã rời Hoa Kỳ để đi thăm chính thức quốc gia Cộng sản Cuba. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới Biển Đông, hôm qua phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa nhấn mạnh tới quyền lợi quốc gia của Washington đối với việc duy trì các nguyên tắc cơ bản về tự do hàng hải và dòng chảy thương mại.
But like every nation gathered here, we have an interest in upholding the basic principles of freedom of navigation.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói tới quyền lợi của Washington trong việc giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, chứ không phải đe dọa vũ lực. Chúng tôi sẽ bảo vệ các nguyên tắc đó, trong khi khuyến khích Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền khác giải quyết các khác biệt một cách hòa bình, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã dùng diễn đàn ở Liên Hợp Quốc để trình bày những quan điểm trái ngược nhau về những vụ xung đột ở Syria và Ukraine. Theo tường thuật của thông tín viên Aru Pandey của đài VOA tại New York, hai vấn đề này đã bao trùm cuộc họp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã bắt tay nhau một cách gượng gạo trước khi bước vào phòng họp hồi tối thứ Hai để thảo luận với nhau trong hơn 90 phút đồng hồ. Cuộc họp này diễn ra vài giờ sau khi hai nhà lãnh đạo trình bày những quan điểm rất khác nhau về vụ xung đột ở Syria và sự lãnh đạo của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Obama nói rằng ông Assad là một bạo chúa, một người thả bom thùng để tàn sát những em bé ngây thơ vô tội. Ông hối thúc Liên Hợp Quốc đoàn kết với nhau để ủng hộ cho một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria không bao gồm ông Assad.
The United States is prepared to work with any nation, including Russia and Iran, to resolve the conflict.
Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Nga và Iran, để giải quyết cuộc xung đột này. Nhưng chúng ta phải công nhận là không thể có một sự trở lại với hiện trạng trước chiến tranh sau khi máu đã đổ quá nhiều, những vụ tàn sát đã xảy ra quá nhiều.
Chỉ 2 giờ đồng hồ sau đó, Tổng thống Putin đã dùng chính diễn đàn này để chỉ trích những nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo và biện minh cho việc Nga gia tăng hỗ trợ quân sự cho Syria và Tổng thống Assad.
Chúng tôi nghĩ rằng việc từ chối hợp tác với chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang của nước này, những người đang chiến đấu một cách can trường để chống lại chủ nghĩa khủng bố, là một sai lầm vô cùng to lớn. Rốt cuộc thì chúng ta phải công nhận là chỉ có lực lượng vũ trang của Tổng thống Assad và dân quân người Kurd là những người thực sự chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga cũng công kích nhau về vấn đề Ukraine. Tổng thống Obama lên án việc Nga thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine và tiếp tục xâm lăng miền đông nước này.
Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của một nước bị xâm phạm một cách trắng trợn. Nếu điều đó xảy ra mà thủ phạm không phải nhận lãnh hậu quả, nó có thể xảy ra cho bất kỳ nước nào trong số các nước quy tụ ở đây ngày hôm nay.
Một viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã lặp lại những quan điểm đó với ông Putin trong cuộc họp hồi tối thứ Hai, và ông đã bày tỏ sự quan tâm về việc thực thi Hiệp định Hòa bình Ukraine đạt được tại Minsk. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, ông Stephen Pfeiffer, nhận định như sau.
There's little evidence to suggest that the Russians are doing anything or pushing the separatists to implement.
Có rất ít bằng chứng cho thấy Nga đang làm bất kỳ điều gì để thúc đẩy các phần tử đòi ly khai thực thi những quy định của Hiệp định Minsk. Cho nên Tổng thống Obama có một cơ hội để đưa ra một thông điệp mạnh.
Một viên chức của Tập đốc mô tả cuộc họp 90 phút là có thực chất và có kết quả, với việc đôi bên không đồng ý với nhau về vai trò của ông Assad ở Syria, nhưng đồng ý là quân đội hai nước phải liên lạc tiếp xúc với nhau để tránh xảy ra những vụ xung đột quân sự trong khu vực này.
Một số các nhà quan sát cho rằng hiệp định mới về an ninh mạng mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết tuần trước đánh dấu một bước đầu quan trọng để hai chính phủ chung sức chấn áp những hoạt động gián điệp thương mại trong không gian ảo. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Joyce Huang của đài VOA, nhiều nhà phân tích không tin là những hành động cụ thể sẽ được thực hiện. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
غیر منصفانه میدانیم و تأکید میکنیم که ایران به دلیل فتوای مهم رهبری و نیز دکترین دفاعی خود هرگز قصد تولید سلاح هسته‌ای را نداشته و بنابراین قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران ناعادلانه.
Xin lỗi quý vị, chúng tôi vừa có gặp trục trặc về kỹ thuật. Sau đây mời quý vị nghe bài tường thuật chi tiết. Thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật nên bài tường trình mà chúng tôi vừa giới thiệu không phát sóng được, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ chính thức phát sóng bài tường trình này. Thưa quý thính giả, đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại với phần tin quốc tế.
Liên Hiệp Quốc và các nhân viên y tế địa phương hôm nay nói rằng số tử vong trong vụ không kích vào một đám cưới ở Tây Nam Yemen đã tăng lên tới ít nhất 130 người. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện các cuộc không kích ở Yemen nhắm vào các phần tử nổi dậy Houthi từ hồi tháng 3, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công hôm qua tại làng Wahija. Một người phát ngôn của liên minh, Thiếu tướng Ahmed al-Asseri, nói cáo buộc vừa kể là hoàn toàn sai sự thực. Thường dân đã bị kẹt giữa trận chiến kéo dài cả năm nay và khởi sự khi quân Houthi chiếm thủ đô Sana'a, rồi sau đó tiến về thành phố cảng Aden ở miền Nam trong một chiến dịch đã buộc Tổng thống Yemen Abdul Rabbu Mansour al-Hadi phải trốn sang Ả Rập Xê Út. Ông Hadi đã trở về nước trong tháng này sau khi các cuộc không kích và các lực lượng thân chính phủ đẩy bật nhóm Houthi ra khỏi Aden. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm nay nói rằng tính cho tới thứ năm vừa rồi, 2.355 thường dân đã bị giết chết trong 6 tháng qua. Các tổ chức nhân quyền quy lỗi cho cả hai bên về vụ giết hại thường dân. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công hôm thứ Hai và nhắc lại rằng không có một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Yemen. Một tuyên bố phổ biến tối hôm qua từ văn phòng của người phát ngôn của Tổng thư ký Ban nêu bật tính bất hợp pháp của các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và nói rằng ông Ban một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tranh chấp ở Yemen hãy ngừng giao tranh. Bản tuyên bố viết, bất cứ cuộc tấn công có chủ ý nào nhắm vào thường dân đều được coi là một sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế. Và các hành động vi phạm luật quốc tế phải được nhanh chóng điều tra qua một cơ chế hữu hiệu, độc lập và công bình, nhằm bảo đảm những người vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Các cuộc giao tranh đã buộc khoảng 1,8 triệu người rời bỏ nhà cửa ở Yemen, theo các dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, đồng thời đẩy nhiều người hơn nữa vào tình trạng thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm khác. Các giới chức Anh hoan nghênh một quyết định của Liên Hiệp Quốc ghi tên 4 phần tử thánh chiến người Anh đang chiến đấu ở Syria vào danh sách những người bị trừng phạt. Phủ Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay nói rằng hành động đó đã đánh đi một thông điệp rõ rệt có thể răn đe những người khác du hành sang Syria để tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chính phủ Anh đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc ghi tên 4 chiến binh liên hệ trên danh sách những kẻ bị trừng phạt. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2006, Anh Quốc có yêu cầu như vậy. Liên Hiệp Quốc đã hành động vào đêm hôm qua và ghi tên Aksa Mahmoud, Nasser Ahmed Mutana, Omar Ali Hussein và Sally Ann Francis Jones trên danh sách này. Các giới chức Anh nói rằng việc bị xếp loại như thế có nghĩa là 4 người đó sẽ phải đối mặt với tình trạng tài sản bị phong tỏa trên toàn cầu và bị cấm du hành. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua nói rằng thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa 6 cường quốc thế giới và Tehran có thể đánh dấu một thời đại mới và giúp dẫn tới hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Lên tiếng tại hội nghị thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Rouhani nói thỏa thuận hạt nhân không phải là mục tiêu tối hậu, mà là một diễn tiến có thể và nên là căn bản để thực hiện những cải thiện trong tương lai. Ông Rouhani nói, thỏa thuận hạt nhân là một ví dụ tuyệt vời của sự chiến thắng đối với chiến tranh. Thỏa thuận này đã đánh đuổi được những bóng mây của hận thù và có thể nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khác, cũng như những căng thẳng rộng khắp từ Trung Đông. Thỏa thuận này, theo ông Rouhani, có thể mở ra một thời đại mới, dẫn tới những kết quả tích cực liên quan tới việc thiết lập một nền hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. Theo thỏa thuận được ký kết ở Vienna hồi tháng 7, Iran cam kết sẽ giảm bớt quy mô của các hoạt động tinh chế uranium và có những hành động khác nhằm bảo đảm nước này không chế tạo một quả bom hạt nhân. Tehran cũng đồng ý cho phép các cuộc thanh tra tại các cơ sở của họ được dùng để nghiên cứu và sản xuất vật liệu hạt nhân. Để đổi lại, Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp chế tài đã làm điêu đứng nền kinh tế Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cùng các vị tương nhiệm đến từ Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức quy tụ về New York hôm qua để thảo luận việc thi hành thỏa thuận này. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, người chủ trì cuộc họp, nói bà cảm thấy được khích lệ vì nhiều nhà lãnh đạo dự phiên họp khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng ca ngợi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong khi ông Rouhani phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc và tố cáo chính quyền của ông về các hành động vi phạm nhân quyền. Những người biểu tình nói hơn 2.000 người đã bị hành quyết dưới sự cai trị của ông Rouhani. Họ cũng nêu lên việc Tehran bảo trợ cho các nhóm khủng bố trên khắp vùng Trung Đông, dù cho ông Rouhani được biết tiếng là một nhân vật có chủ trương ôn hòa. Cảnh sát Israel cho hay họ đã bắt giữ 7 người Palestine bị tình nghi là có tham gia vụ bạo động tại một trong các địa điểm linh thiêng nhất của thành phố Jerusalem vào ngày hôm trước. Người phát ngôn Lubi Samri hôm nay nói rằng các nghi can có liên can tới các vụ bạo loạn, trong đó người Palestine chiếm cứ và phong tỏa một đền thờ ở địa điểm này, rồi sau đó ném bom xăng và ném đá vào cảnh sát ở bên ngoài trong một lễ hội quan trọng của Do Thái giáo. Khu vực ngôi đền tọa lạc trên một ngọn đồi ở cổ thành Jerusalem là một điểm nóng thường xuyên. Số phận của địa điểm này là một vấn đề cốt lõi trong cuộc tranh chấp giữa Israel và người Palestine. Người Do Thái gọi nơi này là ngôi đền trên núi, địa điểm của hai ngôi đền Do Thái giáo được nhắc đến trong Thánh Kinh. Các tín đồ Hồi giáo coi nơi này là một địa điểm linh thiêng mà họ nói là nơi ẩn náu cao cả, nơi mà họ tin là nhà tiên tri Muhammad đã thăng thiên lên thiên đàng. Những vụ bạo động hồi gần đây tại địa điểm này đã làm dấy lên những lo sợ trên thế giới vì nguy cơ bất ổn lan rộng.
Thưa quý vị, một số các nhà quan sát cho rằng hiệp định mới về an ninh mạng mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết tuần trước đánh dấu một bước đầu quan trọng để hai chính phủ chung sức chấn áp những hoạt động gián điệp thương mại trong không gian ảo. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Joyce Huang của đài VOA, nhiều nhà phân tích không tin là những hành động cụ thể sẽ được thực hiện. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Tại cuộc họp chung với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói rằng cả hai nước đã khẳng định nguyên tắc là chính phủ không tiến hành hoạt động gián điệp mạng để có được những lợi ích thương mại chống lại các công ty. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng sự hợp tác như vậy sẽ có lợi cho cả hai nước. Theo một văn kiện của Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý với nhau là mỗi nước sẽ điều tra những hoạt động mạng bên trong lãnh thổ của mình có ác ý đối với nước kia, với một cách thức phù hợp với luật pháp quốc nội và những nghĩa vụ quốc tế. Nước điều tra sẽ cập nhật thông tin cho nước nạn nhân trong tiến trình điều tra, nhưng nước nạn nhân sẽ không dính líu tới cuộc điều tra. Giám sát những cam kết về điều tra là các giới chức cấp cao của hai nước, và những người sẽ họp với nhau lần đầu tiên vào cuối năm nay, rồi sau đó cứ hai năm sẽ họp một lần. Ông Alexander Neil, một nhà nghiên cứu cấp cao về an ninh Á Châu-Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng, thỏa thuận này là một thắng lợi của chính phủ Obama vì đây là lần đầu tiên Trung Quốc thừa nhận rằng tội phạm mạng do cá nhân hoặc công ty Trung Quốc thực hiện là một việc có xảy ra và cần phải có hành động để chống lại. Trước đây Trung Quốc nhiều lần nói rằng họ cũng là nạn nhân của những vụ tấn công mạng nhưng hiếm khi đề cập tới những vụ tin tặc cụ thể. Ông Neil cho rằng điều quan trọng là thỏa thuận mang lại kết quả hay không. Ông nói, bằng chứng của sự thành công của thỏa thuận là Trung Quốc công khai những công ty hoặc những cá nhân ở Trung Quốc chủ mưu những vụ tấn công mạng và truy tố họ. Một khi chúng ta nhìn thấy điều đó, chúng ta sẽ biết được Trung Quốc thật sự làm những gì mà họ nói. Giáo sư Nicholas Thomas của Đại học Thành thị Hồng Kông cho rằng, đường dây nóng mới được thành lập do cuộc đối thoại mạng Mỹ-Trung không thể bảo đảm là giới hữu trách Trung Quốc sẽ thật sự điều tra những vụ đánh cắp bí mật thương mại hoặc tài sản trí thức. Ông lập luận rằng Trung Quốc kém xa Hoa Kỳ về mặt bảo vệ quyền tài sản trí thức và việc truy tung những vụ tấn công mạng có thể làm lộ những phương pháp và khả năng phòng thủ của Hoa Kỳ trong không gian ảo. Ông nói, bây giờ họ đã có đường dây nóng mà họ lập ra để ghi nhận những vụ khiếu nại, nhưng chúng ta phải có bằng chứng để hậu thuẫn cho khiếu nại của mình. Và điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ phải tiết lộ khả năng của mình trong việc truy tung những vụ xâm nhập trên mạng. Giáo sư Thomas tin rằng, việc Bộ Tư pháp Mỹ hồi năm ngoái khởi tố 5 viên sĩ quan của quân đội Trung Quốc về tội xâm nhập các hệ thống máy tính của các công ty Mỹ, và việc Tòa Bạch Ốc mới đây đe dọa áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Trung Quốc đã gây sức ép đòi ông Tập Cận Bình tăng cường các nỗ lực để giải quyết những mối quan tâm của chính phủ Mỹ về vấn đề tin tặc. Ông Thomas cũng cho rằng ông Tập Cận Bình không hề nhượng bộ trước những sự chỉ trích đối với các vấn đề như nhân quyền và những hành động quân sự ở Biển Đông, nhưng việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt vì vấn đề tin tặc có thể đã làm cho nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu tâm vì nền kinh tế nước ông đang bị trì trệ. Ông Thomas nói, nếu ông Tập Cận Bình cảm thấy tự tin về tính chất bền bỉ của quyền lãnh đạo của ông, thì ông sẽ có lẽ đã không nhượng bộ như vậy. Do đó, thỏa thuận về an ninh mạng có thể là một chỉ dấu cho thấy một mức độ dễ bị tổn thương trong hệ thống của Trung Quốc vào thời điểm này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Chủ tịch Việt Nam lên án Trung Quốc, kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận vũ khí. Chủ tịch nước Việt Nam lên án việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, vi phạm luật quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Hà Nội. Phát biểu của ông Trương Tấn Sang tại Mỹ hôm qua trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP được đưa ra giữa lúc nguyên thủ các nước trên thế giới tham dự thượng đỉnh thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, mà qua đó Biển Đông là đề tài được nêu lên trong các bài phát biểu của lãnh đạo Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Chủ tịch Trương Tấn Sang nhận xét, Biển Đông tại thời điểm này thật sự là một điểm nóng của khu vực và của thế giới. Vẫn theo lời ông, trong năm qua, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp đất quy mô lớn tại các bãi đá nửa chìm nửa nổi để biến chúng thành các đảo lớn hơn, và đó là việc làm vi phạm luật quốc tế. Chủ tịch nước Việt Nam nói, động thái này đi ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và trái với tuyên bố ứng xử Biển Đông ASEAN đạt được năm 2002. Nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, quan ngại của Hà Nội và các nước Đông Nam Á là điều dĩ nhiên và dễ hiểu, vì hành động của Bắc Kinh ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn hàng hải và an ninh Biển Đông. Ông Sang nói, môi trường hòa bình là yếu tố quan trọng để thực thi các mục tiêu phát triển bền vững mới vừa được đồng thuận tại Liên Hiệp Quốc. Phát biểu của Chủ tịch Việt Nam được đưa ra một tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố, nhân chuyến thăm Hoa Kỳ, rằng Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông và rằng Trường Sa từ xa xưa đã thuộc về Trung Quốc. Trong khi mạnh mẽ lên án Trung Quốc, Chủ tịch Việt Nam đã dành những ngôn từ nồng ấm cho Hoa Kỳ, mong muốn có thêm bước tiến để siết chặt quan hệ với quốc gia cựu thù và kêu gọi Washington chấm dứt cấm vận võ khí đối với Hà Nội. Ông Sang nói sẽ không còn ngờ vực giữa hai nước và quan hệ Việt-Mỹ sẽ được bình thường hóa toàn diện khi mà Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí hoàn toàn cho Việt Nam. Ông nói thêm rằng chuyến thăm có thể có của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam trong năm nay sẽ giúp củng cố quan hệ đối tác toàn diện mà đôi bên chính thức đạt được từ năm 2013 khi Chủ tịch Việt Nam công du Hoa Kỳ. Theo dự kiến, nhà lãnh đạo Mỹ có thể ghé thăm Việt Nam trong mùa thu này nhân chuyến công du khu vực. Tháng 10 năm ngoái, Washington loan báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam, giúp Hà Nội tăng cường khả năng bảo vệ an ninh hàng hải. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Obama nhất mực khẳng định điều kiện tiên quyết để quan hệ Việt-Mỹ được phát huy toàn diện là Hà Nội phải cải thiện thành tích nhân quyền đang bị quốc tế lên án. Các nhà lập pháp Mỹ cũng yêu cầu Việt Nam phải điều chỉnh các vi phạm nhân quyền trước khi Hà Nội có thể được hưởng lợi từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ cùng với các nước đang đàm phán. Hiệp định gần như sắp hoàn tất này đang được 12 quốc gia thương thảo, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Trương Tấn Sang trong cuộc phỏng vấn với AP không đưa ra những cam kết cụ thể về nhân quyền, chỉ nói rằng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Mỹ về vấn đề này. Ông Sang nói, Hiến pháp Việt Nam giờ đây có bao gồm một chương về bảo vệ nhân quyền và việc thực thi sẽ được tiến hành trong vài năm tới để các quyền đó thật sự được áp dụng trên thực tế. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên 2015 kết thúc hồi giữa năm. Hai bên đang tiến hành đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5 diễn ra tại Mỹ từ ngày 27 tháng 9 tới ngày 3 tháng 10. Mỹ nhắc lại quan ngại về Biển Đông. Trong một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc, Hoa Kỳ ngày 28 tháng 9 nhấn mạnh duy trì các tiêu chí căn bản về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông là một lợi ích của Washington. Trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Barack Obama một lần nữa đề nghị Trung Quốc và các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ông Obama tuyên bố, ở Biển Đông, Mỹ không có tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi không phân xử các tuyên bố chủ quyền của các nước, nhưng như tất cả các nước tề tự về đây hôm nay, chúng tôi có lợi ích trong việc gìn giữ các tiêu chí căn bản về tự do hàng hải, tự do vận chuyển thương mại, cũng như trong việc giải quyết các tranh chấp bằng luật quốc tế, chứ không phải bằng võ lực. Tổng thống Mỹ khẳng định, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các tiêu chí này trong lúc khuyến khích Trung Quốc và các nước khác giải quyết bất đồng trong ôn hòa. Ông Obama nói, ông đưa ra những lời phát biểu này về Biển Đông vì nhận thấy đường hướng ngoại giao rất khó khăn mà kết quả nhiều khi không được như mong muốn, và rằng các nước lớn đủ mạnh để bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp phương sách ngoại giao không đạt hiệu quả. Trung Quốc đang bị quốc tế kịch liệt chỉ trích về các hành động lấn lướt, đơn phương thay đổi nguyên trạng Biển Đông để khẳng định chủ quyền qua việc bồi đắp đất và xây dựng các công trình dân sự.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10h đến 11h đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.